Thứ hai tuần thứ nhất mùa vọng. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây là điều mà ông Isaiah con ông Amos đã được thấy về Juda và Jerusalem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cốp, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm lên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây nhà Gia-cốp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi Đức Giê-xu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy Đức Giê-xu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Suy niệm lời Chúa. Mọi người đều tìm Chúa. Con người có cần đến Thiên Chúa trong cuộc đời không? Nhiều người trả lời không, vì họ có thể tự làm chủ cuộc đời của họ. Nhưng có những nhu cầu tâm linh mà con người không tự mình thỏa mãn được, như nhu cầu tìm ra sự thật. Con người từ đâu đến, sống trên đời này để làm gì, và chết rồi sẽ đi đâu? Các bài đọc hôm nay dẫn chứng nhu cầu cần tìm Chúa. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah nhìn thấy trước ngày muôn dân trên địa cầu sẽ tuôn về Jerusalem để trèo lên núi Sion, núi thánh của Thiên Chúa, để Ngài chỉ cho biết lề luật và đường lối của Thiên Chúa. Ngày này được hiện thực khi Chúa Giê-xu đến và mặc khải cho con người thánh ý của Thiên Chúa. Trong phúc âm, viên đại đội trưởng mặc dù là dân ngoại đã đến tìm Chúa Giê-xu để xin Ngài chữa bệnh cho đầy tớ của mình. Bài đọc 1: Ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cốp. Thứ nhất, sự trội vượt của núi Sion và đền thờ Jerusalem. Tiên tri Isaiah mặc dù sống trong một thời đại đen tối của lịch sử, trước hai cuộc đu đầy Assyria và Babylon, được Thiên Chúa cho thấy trước những sự kiện sẽ xảy ra, Ngài sẽ phục hồi Juda và Jerusalem cho đấng cứu thế nhập thể, và người muôn nước sẽ đến tìm Ngài, chứ không giới hạn trong vòng Do Thái nữa. Ông tiên đoán, trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cốp. Thứ hai, những nhu cầu của con người. Thứ nhất, cần biết về đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người là cho một mục đích. Làm sao con người biết mục đích này? Nếu Thiên Chúa không mặc khải, con người không thể biết. Không những con người cần biết đích, mà con người cần biết cách để đạt đích nữa. Vì thế, con người cần tìm đến Chúa, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Thứ hai, cần biết lề luật của Thiên Chúa. Người Do Thái rất tự hào về lề luật của họ, vì không có vị thần nào trên dương gian thân hành ngự xuống để ban lề luật cho dân như Thiên Chúa đã ban cho họ thập giới qua ông Môi-se. Họ có lý do để tự hào, vì Thiên Chúa tạo dựng con người, nên chỉ mình Ngài biết những gì tốt và những gì có thể gây thiệt hại cho con người. Vì thế, con người cần tìm đến Chúa để học hỏi lề luật của Ngài. Từ Sion, thánh luật ban xuống, từ Jerusalem, lời Đức Chúa phán truyền. Thứ ba, Đức Chúa sẽ phân xử các quốc gia và hòa bình sẽ ngự trị trên toàn cõi địa cầu. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm lên hai. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Điều Isaiah muốn nói ở đây có lẽ là về ngày tận thế, ngày Đức Kitô sẽ thống trị toàn cõi địa cầu và lên ngôi cai trị tất cả. Phúc âm. Từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong nước trời. Trình thuật hôm nay mô tả cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và viên đại đội trưởng. Ông là người Roma, đến đô hộ Israel và là người dân ngoại. Nhưng ông đã can đảm vượt qua bức tường chính trị và tôn giáo, đến gặp Chúa Giê-xu và xin Ngài chữa bệnh cho đầy tớ của mình. Chúa Giê-xu nhận ra sự can đảm của ông và Ngài nói, chính tôi sẽ đến chữa nó. Thứ nhất, nhu cầu cần được chữa lành. Các bệnh tật, hồn cũng như xác, gắn liền với thân phận con người. Và biết bao người đã chạy đến với Chúa Giê-xu để xin Ngài chữa lành. Trong các sách tin mừng, biết bao nhiêu phép lạ được các thánh ký tường thuật lại. Có các phép lạ được ban do chính người bệnh xin, có các phép lạ do thân nhân hay người ngoài xin như trình thuật hôm nay, có các phép lạ do chính Chúa Giê-xu động lòng thương và chữa lành mặc dù những bệnh nhân chưa xin. Chúa chữa lành tất cả những ai đến kêu xin, cho dẫu là ngày Sa-bát, và gặp đủ mọi chống đối từ các kinh sư Do Thái. Không chỉ chữa bệnh phần xác, Ngài còn chữa cả bệnh phần hồn. Ngài gọi Matthew người thu thuế làm môn đệ. Ngài gọi Gia-kêu và gõ ý muốn ở lại nhà ông. Ngài làm bạn với những người tội lỗi và gái điếm để chinh phục họ về cho Thiên Chúa. Thứ hai, nhu cầu biểu tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa. Trong hầu hết các phép lạ, đa số con người đều biểu tỏ niềm tin bằng việc đến và kêu xin với Chúa. Khi Ngài nhìn thấy niềm tin nơi họ, Ngài thường nói, hãy về bình an, đức tin của con đã cứu chữa con. Đức tin của ông đại đội trưởng. Khi Chúa Giê-xu ngỏ ý muốn đến nhà để chữa người đầy tớ, ông trả lời, thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Qua những lời đối thoại, ông đại đội trưởng chứng tỏ cho Chúa Giê-xu, ông biết mình và biết Thiên Chúa. Ông biết mình là người ngoại, và để tránh dị nghị cho Chúa Giê-xu, ông xin Ngài chỉ cần truyền. Ông cũng biết Chúa Giê-xu có thể chữa bệnh mà không cần phải đến nhà ông. Chúa Giê-xu khen ngợi đức tin của ông. Tôi bảo thật các ông, Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Sự biểu tỏ niềm tin của một sĩ quan ngoại giáo làm Chúa Giê-xu phải ngạc nhiên và làm cho những người Israel và cả chúng ta phải suy nghĩ. Chưa chắc chúng ta, những người tin Chúa lâu năm, có được niềm tin như ông đại đội trưởng này. Câu trả lời khiêm nhường của ông được giáo hội dùng trong thánh lễ để chuẩn bị tâm hồn các tín hữu trước khi đón nhận mình Thánh Chúa vào lòng. Con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con được lành mạnh. Dân ngoại sẽ tin vào Thiên Chúa và được hưởng nước trời. Rồi Chúa Giê-xu nói cho những người cùng ở đó, tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Truyền thống Do Thái giới hạn ơn cứu độ chỉ dành cho những người Do Thái. Nhưng từ thời các tiên tri, nhiều tiên tri như Isaiah trong bài đọc một hôm nay đã nhìn thấy trước các dân ngoại cũng tin vào Thiên Chúa và họ đáng được hưởng ơn cứu độ. Áp dụng trong cuộc sống. Mọi người đều có nhu cầu tìm Thiên Chúa để được Ngài dạy dỗ, chữa lành, và nhất là để Ngài chỉ cho biết cách đạt đích điểm của cuộc đời. Đi tìm Thiên Chúa không phải chỉ một lúc hay trong một thời gian, nhưng là một tiến trình của cả cuộc đời. Thiên Chúa là Cha chung và Ngài thương xót mọi người. Chúng ta phải vui mừng khi thấy mọi người tin tưởng và yêu mến Ngài. Amen.